นะโมอะระหังสั
มมาสัมพุทธัสสะ
Hồi sáng này, Dương có được một cái người ở bên Đức điện thoại qua. Thì Dương có hỏi là bây giờ bên đó mấy giờ rồi? Vì đó nói là bây giờ là 12 giờ khuya. Dương có hỏi là tại sao anh thức khuya vậy? Thì anh đó nói là hàng đêm tôi sẽ thức đến 1 giờ sáng. Giờ thì chờ những cái bài nói chuyện về hộ niệm của anh gửi lên Internet mà tôi nghe. Nghe nói như vậy thực ra là Dân rất là cảm động. Vì đó là một người phát cái tâm hộ niệm khắp Âu Châu. Và anh ta đã có những thành tựu rất đáng kể trong những năm qua. Tinh thần anh ta khá kinh nghiệm và học hỏi rất là cạn kẽ. Giám nói rằng là vị này chắc chắn sẽ là một người hộ niệm lừng danh trong tương lai. Tất cả những người mà hộ niệm giỏi ở Việt Nam bây giờ nổi tiếng hầu hết đều có cái đức hạnh này, thực sự là đáng quý. Hộ niệm để cứu huệ mạng của một người không phải là đơn giản. Nhiều người sơ ý tưởng là dễ thì vô tình cứ vấp phải những cái lỗi hết sức là đơn giản, nhưng mà đối với phương pháp hộ niệm lại là tối quan trọng. Vì cứ một lần sơ xuất như vậy là một người mất phần bản sắc. Và nếu không thay đổi thì tiếp tục như vậy, để có tiếp tục người bị nạn vì sự sơ xuất của mình. Cho nên khi mà hậu niệm, xin quý vị cố gắng chú tâm, tại vì đây là pháp cứu cả huệ mệnh của một người, chứ không phải là cứu một người hết bệnh. Rất là quan trọng. Trở lại cái chuyện khai thị cho người trong những lúc hấp hối, tắt hơi. Thì khi mà mình thấy một người đang trong cơn hấp hối, tức là họ có thể ra đi bất cứ trong giây phút nào, thì người trưởng ban hộ niệm cũng còn phải chú ý điểm này, là phải nhạy bén coi thử là những người thân trong gia đình có người nào mà dễ rơi nước mắt hay không, dễ cảm động hay không. Nếu mà mình thấy trong lúc mà hộ niệm có những người ưa khóc, ưa mũi lần, thì chúng ta phải chú ý trong những giây phút đó mình cố gắng làm sao mà kéo người đó ra khỏi cái hiện trường. Tại vì ban đầu thì người ta hứa với mình là tôi vững lắm, nhưng mà thấy người thân vừa tắt hơi, nhiều khi họ cầm không được, khi đau khổ có thể họ nhào vô ôm lấy cái thân, hoặc là họ khóc lên. Đây là cái điều tối kỵ trong pháp hộ niệm. Mình biết là trong những cái giây phút hấp hối và tắt thở, điều tối kỵ cho cái người ra đi là bị đụng chạm vào thân thể và bị con cái khóc la kêu réo, làm cho tâm của người ra đi bị dao động. Và nếu mà một người chưa biết tu, chưa từng được hướng dẫn qua hộ niệm, chắc chắn gặp tới những cảnh ngộ này rất khó có thể cứu được họ. Một ví dụ như ở Bình Thuận, một người đó được khai thị, được hướng dẫn rất là cụ thể, rất là vững, dù rằng là người đó hồi giờ chưa đức tu, nhưng mà thực sự là do ông đã gặp trước trong những ngày ở Bình Thuận có nói chuyện qua. và sau đó cũng giải tỏa rất nhiều và chỉ đó rất vững. Nhưng mà trước những giờ phút ra đi, chỉ còn một cái cơn phiền não xảy ra mà mình thấy một chút xíu nữa là phải chịu cảnh đọa lạc. Khi mà đọa lạc rồi, thực sự phải nói rợn tóc gáy. Cho nên khi mà đi hộ niệm, chúng ta phải hết sức sáng suốt và nhạy bén trong vấn đề này. Có những người hộ niệm mà cái tâm từ bi quá cao, quá lớn, nhiều khi cũng không tốt. Ví dụ như có người hộ niệm cho bệnh nhân, khi thấy bệnh nhân có những chướng ngại như là mất phản sanh, thì chính cái người hộ niệm lại khóc, lại than và làm những cái động tác vô cùng là bức xúc, đau khổ. Hiện tượng này xin thưa thẳng ra cũng không tốt. Tại vì nếu mà như vậy thì có thể ảnh hưởng đến người gia đình, mà sau cùng có thể ảnh hưởng đến chính mình nữa, không tốt. Khi mình đi hộ niệm, một người được vãng sanh là do phước phận của họ, mà không được vãng sanh cũng do phước phận của họ. Riêng cái nhiệm vụ của mình là chỉ nghiên cứu cho thật kỹ, áp dụng cho thật đúng, đừng có để gì sơ suất xảy ra. Đó là trọn nhiệm vụ của mình rồi, chứ không phải là hộ niệm cho bất cứ một người nào cũng được vãng sanh hết. Nên nhớ, người bệnh chỉ có tín nguyện hành đầy đủ thì mới được vãng sanh. Những người bệnh mà không có tín, không có nguyện, không có hành đầy đủ thì đó là do cái phước phận của họ, cái thiện căn phước đức của họ không đủ. Đó là duyên phận của họ chứ không phải mình. Mong chư vị chú ý chỗ này để cho tránh những cái chuyện không tốt xảy ra cho người bệnh và làm cho cái tâm của mình phiền não, âu sầu cũng không hay. Trở về cái vấn đề khai thị hướng dẫn cho người bệnh trong những giờ phút buông xả bao phần. Hôm qua thì mình nói tới cái chỗ là cỡ chừng 30 phút sau khi người bệnh buông bao phần. Tức là lúc đó mình nói tất cả mọi người ngừng lại để cho mình khai thị cho người bệnh một chút. Thì thường thường Như Âm hay nói như thế này: Phật tử Trần Văn Ích, pháp danh Y, bây giờ đã 30 phút xả bỏ bảo phần. Trong giờ phút này thực sự là một bài pháp rất là thấm thiết cho Phật tử, rằng là mình bỏ cái bảo phần là mình bỏ cái cục thịt nhơ bẩn vô thường của thế gian. Nhưng mà chính Phật tử còn đang sống, còn đang nghe, như vậy rõ ràng Phật tử không có chết. Trong giờ phút này mà còn ở lại đây, tức là bị trở ngại. Mau mau nhíp tâm lại, một câu A Di Đà Phật mà niệm, quyết lòng theo A Di Đà Phật. Khi mà nói tới đó, mình thường hay chỉ cái tay của mình hướng về ảnh tượng của Đức A Di Đà. Phật tử phải nhíp tâm lại và theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc nhất định. Đừng có chao đảo, đừng có luyến lưu, đừng có phân tâm, đừng có để bất cứ một cái gì mà quên lãng con đường về Tây Phương. Nói chuyện rõ ràng. Sau đó thầy mình mời: bây giờ xin Phật tử nhíp tâm lại, niệm Phật, đi theo A Di Đà Phật. Đại khái như vậy. Và từ lúc mà còn tắt hơi tới bây giờ, mình niệm A Di Đà Phật thì thường thường cái câu niệm này nó làm cho mình bị khang cổ dữ lắm, và thường thường là mình phát lên không được lâu, cho nên mình trở lại cái niệm mà thường thường mình niệm với người bệnh. Ví dụ như cái câu niệm mà mình đánh địa chung này rất là hay, nó có cái lực là tất cả mọi người đều niệm nhanh được và niệm mạnh được, thì mình bắt lại cái niệm là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bắt mạnh lên, niệm chặt chút nhưng mà bắt phát mạnh lên, thì tất cả mọi người đều hòa nhau, họ niệm rất là mạnh. Thì thường thường là trong vòng khoảng chừng 2 tiếng đồng từ khi tắt hơi. Nếu là những người mà trước đó đã được khai thị vững vàng rồi thì chúng ta không có phải cần mà khai thị nhiều, có chừng 30 phút mình nhắc một lần là được. Nhưng mà một người hồi giờ chưa biết hộ niệm, ít được khai thị thì có thể là từ 15-20 phút. Người trưởng mạng phải hướng dẫn một lần. Trong lúc hướng dẫn như vậy là cứ mời tất cả chư vị đồng tu niệm Phật đều đều, mình chắp tay lại khai giải với bệnh nhân. Ví dụ như nhiều ông đưa ra những cái khai thị mẫu: Nam Mô A Di Đà Phật, Hương Linh Trần Văn Ích, đời này vô thường, sống tạm ta liền báo thân, thì về Tây Phương thành đạo. Phật dạy chân tâm tự tánh của ta là Phật, là Phật thì mau mau giác ngộ, bỏ hết tất cả những cái gì vô thường, theo A Di Đà Phật để thành đạo. Nếu ngay từ bây giờ mà không ngộ ra, còn luyến lưu chuyện này, luyến lưu chuyện nọ, thì vô lượng kiếp phải chịu trần luân. Đây là một cơ hội vô cùng quý giá, quyết định và kiếp trong tương lai. Nhất định phải sáng suốt, nhất định phải buông và chuyển xuống, niệm cầu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Trong những giây phút này, tuyệt đối không để ý gì đến những cảnh giới xung quanh, nhất tâm lại, đừng có ngại. Có chúng tôi bảo vệ đây, có chúng tôi niệm Phật, có quang minh của Phật ở tại đây, niệm A Di Đà Phật, tất cả đều được an toàn, theo A Di Đà Phật về Đại Phương. Cứ đài khác như vậy mà nói một chút thì cỡ chừng 30 phút mình lại nhắc lại nữa. Và luôn luôn người khai thị là người trưởng ban theo dõi từng chút sự chuyển biến của khuôn mặt người ra được. Nếu mà một người đang vướng cái gì đó mà mình khai đúng chỗ một cái thì có thể mình thấy ngay cái hiện tượng là cái khuôn mặt của họ nó chuyển liền, chuyển lạ lắm. Có nhiều cái trường hợp chuyển rất là nhanh. Khi mà những trường hợp chuyển rất là nhanh như vậy thì mình có cái tâm mừng là tại vì mình khai đúng chỗ. Còn mà thấy cái hiện tượng nó không có chuyển biến nhiều lắm thì có thể là mình cứ mời đang ngồi điện tiếp tục niệm Phật, nhưng mà mình kêu những người thân nhân ra chỗ xa xa mình hỏi thêm để coi thử người ta có trở ngại nào hay không. Thì thời gian cũng đã hết rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cái giai đoạn này rất là quan trọng để mà cứu người. Mong như chư vị cố gắng lắng nghe để kỳ đối diện với thực tế chúng ta sáng suốt cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.